quan thần, chương 1293, tỷ lệ lực lượng, góc truyện audio.com, Hạ Tưởng không chút hoang mang, thản nhiên cười tiếp tục nói. Gạch nối, lại nói đến bản thân đồng chí Trần Công Phương quả thật có vấn đề, nhưng trong quá trình thi công của cầu đường tỉnh Tương cũng tồn tại sự thực khách quan sử dụng hàng nhái, ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Căn cứ theo những chứng cứ ban đầu mà tôi nắm được cho thấy, trong sự kiện sập cầu Thần Đông, Trần Công Phương phải chịu trách nhiệm nhất định, nhưng cầu đường tỉnh Tương cũng phải chịu trách nhiệm chủ chốt không thể trốn tránh. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, Hạ Tưởng nói năng đầy khí phách gãy gọn. Theo tôi thì, bắt tay vào vụ án Trần Công Phương sẽ có thể điều tra được rõ ràng mọi chuyện phía sau sự kiện cầu Thần Đông. Lần đầu tiên, Hạ Tưởng công khai, chính diện tuyên chiến với cầu đường tỉnh Tương và thế lực phía sau. Hạ Tưởng không phải là lỗ mãng, không phải là kích động, lại càng không nổi máu anh hùng, mà là thấy đã tới thời cơ, phải nhanh ra tay, bắn một phát chắc chắn chúng. Phải thừa nhận, Diệp Thiên Nam tính tình ôn hòa điềm đạm, nhưng ẩn giấu sự sắc sảo, quả thật không phải hạng người có thể sống chung. Nếu Hạ Tưởng đoán không sai, nhóm 4 người cầu đường tỉnh Tương là một nhóm 4 người liên minh, khẳng định là do Diệp Thiên Nam cầm đầu. Cũng do Diệp Thiên Nam lão thành lại cay độc, đến cả Trịnh Thịnh cũng khó có thể thong dong ứng đối. Trịnh Thịnh ở tỉnh Tương khó có thể nắm đại cục trong tay, chắc chắn là do Diệp Thiên Nam tạo ra không ít khó khăn. Trần Công Phương sai, tội không thể tha, nhưng về cầu đường tỉnh Tương lại càng là tội ác tài trời, là một khối u ác tính lớn ở tỉnh Tương, không trừ tận gốc thì không được. Trần Công Phương tham tiền, lừa phụ nữ tuy có sai, nhưng không sai đến nỗi hại mạng người. Mà cầu đường tỉnh Tương xây dựng cầu, cải tạo cầu, nhận xây dựng đường cao tốc, chỉ cần xảy ra sự cố, nhất định sẽ liên quan tới cả trăm mạng người. Hạ Tưởng không phải thánh nhân, cũng không dám tự xưng là hóa thân của chính nghĩa, nếu là trước kia, khi hắn đảm nhiệm chức bí thư thành ủy có thể mắt nhắm mắt mở, nhưng hiện giờ hắn là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, không có cách nào lại lấy câu không ở đúng vị trí thì không bàn chính sự để an ủi chính mình. Bởi vậy cho dù hắn biết cầu đường tỉnh Tương là một quả bom đầy uy lực chạm đến sẽ nổ, hơn nữa nói không chừng còn có thể nổ khiến hắn tan xương nát thịt, nhưng Hạ Tưởng là Hạ Tưởng, với trách nhiệm của một chủ nhiệm ủy ban kỷ luật khiến Hạ Tưởng phải dũng cảm đối mặt. Hơn nữa hiện giờ lại đang là cơ hội tốt, thế mạnh của Diệp Thiên Nam chưa cần nói đến nguyên nhân tầng tầng lớp lớp phía sau, Hạ Tưởng cũng không cần phải e ngại lắm, chỉ cần chứng cớ trong tay hắn, chỉ cần hắn mượn thế lực của Trịnh Thịnh thì hắn nắm giữ chủ động, có thể ung dung đứng giữa xoay chuyển, dựa vào thế lực mượn được mạnh dạn tiến lên. Con mắt xem xét thời cơ của Hạ Tưởng rất chuẩn, hắn thẳng thắn đề nghị điều tra luôn cả về cầu đường tỉnh Tương, liền lập tức khiến mọi người sợ đến ngây người. Đặc biệt khoa trương nhất là vẻ mặt của Diệp Thiên Nam, vẻ mặt y vốn đang bình tĩnh thậm chí còn có chút đắc ý, bởi vì Hạ Tưởng vừa tán thành ý kiến xử trí Trần Công Phương của y, khiến y rất hài lòng, lại thêm lần Lâm Hoa Kiến bỡn cợt Hạ Tưởng, y gần như nhận định chắc Hạ Tưởng chính là kẻ bất tài. Không ngờ hạ, góc truyện audio.com, Tưởng vừa chuyển đề tài, lại trực tiếp động tới cầu đường tỉnh Tương, Diệp Thiên Nam liền cảm giác giống như đang đi trên đám mây mềm, lại đột nhiên bước vào khoảng không, từ đầu đến chân liền rơi tự do đột ngột. Hạ Tưởng, thật là to gan lớn mật, mới đến tỉnh Tương vài ngày đã dám công khai khiêu chiến với cầu đường tỉnh Tương. Hắn là điên hay là ngốc vậy? Hạ Tưởng vừa không điên lại không ngốc, tài nắm chắc thời cơ khiến Phó Tiên Phong cũng phải khâm phục và tự cảm thấy không bằng hắn. Cho nên tất cả những ai chưa từng so chiêu trực diện với Hạ Tưởng đều sẽ mặc nhiên cho rằng Hạ Tưởng có lúc ra chiêu hồ đồ, thật ra sau khi sự việc xảy ra mới hiểu được Hạ Tưởng mỗi lần ra chiêu đều phải tỉ mỉ suy tính rồi mới ra tay. Cầu đường tỉnh Tương và vụ án Trần Công Phương là hai chuyện khác nhau, không thể nói nhập lại làm một được. Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Hà Chí liền tỏ thái độ y và Diệp Thiên Nam cùng một lập trường, không nằm ngoài dự kiến của Hạ Tưởng. Hôm nay họp là hội ý thảo luận về việc xử lý Trần Công Phương, không liên quan đến cầu đường tỉnh Tương. Hà Chí Năng 52 tuổi, đến từ thành phố Hạ Giang, cách nói chuyện nhỏ giọng tinh tế, diện mạo cũng rất lạnh, giọng điệu nói chuyện cũng giống như nước nguội. Lương Hạ Ninh đưa tay ra sau đầu chỉnh mái tóc. Đề nghị của chủ nhiệm Hạ cũng không phải là không có lý, về phía ủy ban kỷ luật suy cho cùng cũng nắm được bao nhiêu chứng cớ, đoán chừng trong lòng chủ nhiệm Hạ đều biết. Tuy ngoài mặt việc điều tra cầu đường tỉnh Tương và ý kiến xử lý Trần Công Phương không có liên hệ trực tiếp, trên thực tế, nếu không phải cầu đường tỉnh Tương nhận xây dựng cầu Thần Đông gặp chuyện không may, cũng sẽ không đào ra sự thật Trần Công Phương tham ô nhận hối lộ, cho nên muốn nói, điều tra cầu đường tỉnh Tương cũng được, có lỗi thì sửa, không có thì biết lần sau tránh, có phải vậy không? Lời của Lương Hạ Ninh dường như có ý giảng hòa, trên thực tế nghe kỹ vẫn là nghiêng về phía Hạ Tưởng một ít. Cuối cùng là Trịnh Hải Kỳ lên tiếng, Trịnh Hải Kỳ là quan hệ ruột thịt với Trịnh Thịnh, ý kiến của y thường chính là noi theo ý kiến của Trịnh Thịnh. Trịnh Hải Kỳ đầu tiên là cười, sau lại cảm thấy vấn đề thảo luận hôm nay rất nghiêm túc, không thích hợp để cười, liền thu lại nụ cười. Chỉ thị tinh thần của Bí thư Trịnh rất khách quan, rất toàn diện, Chủ tịch tỉnh phó nhìn xa trông rộng, có trình độ, đương nhiên, ý kiến của Bí thư Diệp cũng cần phải chú trọng, xem xét lại từ trên xuống dưới, chủ nhiệm Hạ lên tiếng đặc biệt có liên hệ thực tế, lại vừa có ý nghĩa, có tầm nhìn lâu dài, tôi cho rằng, bất cứ việc gì cũng cần xem xét ở cả hai phương diện. Trịnh Hải Kỳ nói một đống lời nói khách sáo, lại chỉ có một hai câu là có ích, tuy nhiên cũng có thể hiểu được, dù sao y cũng là trưởng ban thư ký tỉnh ủy, phải chú ý tới cảm xúc các bên, tất nhiên phải nói nhiều một ít. Nói tóm lại thái độ của y chính là thừa nhận Trịnh Thịnh, đồng ý phó tiên phong, cuối cùng trọng điểm là tán thành cách nói của Hạ Tường. Diệp Thiên Nam và Hạ Chí Năng âm thầm liếc nhau, trong ánh mắt có một chút lo lắng. Quả nhiên, Trịnh Thịnh nhạy bén ý thức được thời cơ đến, lúc này nói. Cách nhìn nhận vấn đề của chủ nhiệm Hạ quả thật đáng để suy nghĩ thêm, đồng chí Trần Công Phương có sai thì xử phạt, nhưng với cầu đường tỉnh tương. Góc chuyện audio.com, nếu thật sự có chuyện trông coi không nghiêm, không lo quản lý và một loạt vấn đề khác, có phải cũng cần điều tra rõ ràng không? Kế hoạch trăm năm, chất lượng là trên hết, hiện giờ có nhiều lời nghi ngờ về cầu đường tỉnh tương, vụ án Trần Công Phương là một cơ hội, hy vọng phía Ủy ban kỷ luật sẽ theo dõi toàn diện, điều tra rõ chân tướng sự việc, cho dân chúng một lời giải thích. Phó Tiên Phong chưa tỏ thái độ gì. Diệp Thiên Nam không thể lên tiếng, y liếc mắt Phó Tiên Phong một cái đầy thâm ý. Việc Phó Tiên Phong gặp mặt Diệp Địa Bắc, Đường Gia Thiếu đương nhiên là Diệp Thiên Nam biết rõ trong lòng, tuy rằng hắn biết chắc rằng Phó Tiên Phong không thể cùng hai hậu sinh tiểu bối này cùng dùng bữa thì sẽ thế nào, nhưng y vẫn là chờ mong ở phía Phó Tiên Phong. Không ngờ Phó Tiên Phong chỉ khẽ gật đầu, không có thao thao bất tuyệt, chỉ nói một câu. Tôi cảm thấy đề nghị của chủ nhiệm Hạ rất có lý. Diệp Thiên Nam đành bất đắc dĩ buông một tay. Vấn đề thảo luận hôm nay, dường như thảo luận xử lý đồng chí Trần Công Phương đồng chí, sao lại biến thành Ủy ban kỷ luật điều tra cầu đường tỉnh tương. Lạc đề rồi. Diệp Thiên Nam cũng không đơn giản, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ gạt đề nghị của Hạ Tường sang một bên, không còn là mục tiêu chung trong hội ý bí thư nữa. Về cơ bản, Hạ Tường đã rõ tỷ lệ lực lượng trước mắt trong hội ý bí thư tổng cộng có 6 người, Trịnh Thịnh và Trịnh Hải Kỳ là cùng một ý, hắn và Phó Tiên Phong ý kiến gần giống nhau, Lương Hạ Ninh cũng có khuynh hướng cùng lập trường với hắn, nhưng Phó Tiên Phong và Lương Hạ Ninh không phải là đồng minh vững chắc của hắn, mà Diệp Thiên Nam và Hà Chí Năng lại cùng một chiến tuyến. Nói trắng ra tỷ lệ lực lượng trước mắt, hắn vẫn là một kẻ thế lực đơn độc mỏng manh. Nhưng Hạ Tường chính là Hạ Tường, hắn vận dụng thủ đoạn mượn thế mượn sức chẳng những thành thạo còn thường xuất thần nhập hóa. Đúng là có chút lạc đề. Hạ Tường tiếp lời Diệp Thiên Nam nói, tiến vào giai đoạn so tài thứ hai. Tuy nhiên gần đây Ủy ban kỷ luật quả thật có thu được không ít thư tố cáo cầu đường tỉnh tương, vừa đúng lúc lại có liên quan đến vụ án của Trần Công Phương, thật ra mà nói cũng không hẳn là lạc đề. Từ góc độ biện chứng mà nhìn nhận vấn đề cầu đường tỉnh tương chắc chắn có liên quan với Trần Công Phương. Ý kiến của tôi là trước tiên cách chức chức vụ phó thị trưởng của đồng chí Trần Công Phương, các trách nhiệm khác thì đợi Ủy ban kỷ luật tiếp tục điều tra xong rồi đưa ra kết luận. Nếu đồng chí Trần Công Phương có thể cung cấp các chứng cứ có liên quan đến cầu đường tỉnh tương, lập công giúp điều tra cầu đường tỉnh tương, có thể suy xét giữ lại thân phận đảng viên. Đề nghị của Hạ Tường chẳng những làm ý đồ của Diệp Thiên Nam không đạt được còn trực tiếp để lại một cái đuôi thật to, vì cầu đường tỉnh tương chôn xuống không ít tai họa ngầm. Đề nghị của hắn khiến Trịnh Thịnh rất hài lòng. Trịnh Thịnh trong lòng mừng rỡ, lần đầu tiên cảm thấy Hạ Tường lại đáng yêu như vậy, có trí tuệ chính trị như vậy, so sánh qua Trịnh Hải Kỳ quả thật kém hơn hắn một chút. Hà Chí Năng còn muốn nói thêm gì đó, thì Phó Tiên Phong kịp thời chen vào nói. Tôi thấy ý kiến của chủ nhiệm Hạ cũng rất đúng trọng tâm, bản thân tôi đồng ý. Trịnh Thịnh thấy có chuyển biến tốt, lý nào lại thấy tốt mà không thu về cũng liền theo. Góc chuyện audio.com Vào, tôi cũng đồng ý với đề nghị của chủ nhiệm Hạ, Lương Hạ Ninh cũng gật đầu nói. Tôi cũng đồng ý, Diệp Thiên Nam và Hà Chí Năng liếc nhau, đều bất đắc dĩ hiểu được đại thế đã mất, không ngờ Hạ Tường lần đầu ra tay, lại thuận lợi nắm được tiết tấu của cuộc họp hội ý bí thư. Hơn nữa, làm cho Diệp Thiên Nam liền hiểu được Hạ Tường quả nhiên là một điểm tựa tốt nhất, nếu không có hắn, giữa Phó Tiên Phong và Trịnh Thịnh cho dù liên kết cũng sẽ bằng mặt không bằng lòng, hiện tại thì hay rồi, Hạ Tường trở thành một mảnh đất hòa hoãn tốt nhất, còn nữa kéo Lương Hạ Ninh và Hạ Tường gần nhau hơn. Trong lòng Diệp Thiên Nam đột nhiên hiểu rõ một sự thật, kể từ lúc này trở đi, đối thủ bây giờ của y chính là Hạ Tường. cuối cùng cuộc họp hội ý bí thư đạt được kết luận chung không phải cùng một nhận thức dưới sự kiên trì của Phó Tiên Phong, dưới sự ủng hộ của Hạ Tường, Lương Hạ Ninh và Trịnh Hải Kỳ tán thành, Trịnh Thịnh đập bàn cuối cùng, chiếu theo luật trước tiên cách chức chức vụ Phó Thị trưởng của Trần Công Phương, tạm thời giữ lại thân phận đảng viên, đồng thời sẽ do Ủy ban Kỷ luật điều tra sâu vấn đề cầu đường tỉnh Tương, nhưng phải căn cứ thực tế và không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường của công ty cầu đường tỉnh Tương, tiến hành điều tra bên ngoài trong phạm vi nhỏ. Bởi vì Diệp Thiên Nam và Hà Chí Năng 5 lần 7 lượt khăng khăng không cho phép ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của cầu đường tỉnh Tương. Cầu đường tỉnh Tương là doanh nghiệp nhà nước lớn của tỉnh Tương, số thuế hàng năm đóng vào thật khiến người khác kinh ngạc, nếu chẳng may có tin tức xấu truyền ra, sẽ gây ra cho tỉnh Tương tổn thất kinh tế nghiêm trọng. Trịnh Thịnh cuối cùng quyết định vẫn là nhượng bộ thích hợp. Sau khi tan họp, Hà Chí Năng đi vào văn phòng của Diệp Thiên Nam. Hai người đang định trao đổi tìm kế sách tiếp theo, bởi vì cả hai đều ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Hạ Tường đến, so với Phó Tiên Phong, dường như càng có sức uy hiếp và sức phá hoại. Bỗng nhiên, Lâm Hoa Kiến gõ cửa tiến vào, vẻ mặt vui mừng nói. Trần Công Phương đã mở miệng, cách chương.